Hôm nay chúng ta thảo luận về cái vấn đề ngày đạo nguyên. Nói về tịnh độ đó, nếu nó chỉ có thật sau khi chết thì nó hơi vô nghĩa. Thì khi mà bà mẹ của ngài mà cảm thấy rằng là thân thể của mình mà bắt đầu bất ổn nhiều vì cơn bạo bệnh đó, và bà ta nghĩ rằng bà ta chẳng còn bao lâu nữa đó thì sẽ qua đời. Cho nên khi đó thì bà mẹ mới nhắc đến cái vấn đề rằng về cái giáo pháp mà gần đây mọi người hay nhắc đến mà tu tập, để sau khi chết được thì mình được vãng sinh tịnh độ. Nhưng mà bà mẹ thì cũng chưa có nắm vững lắm về cái pháp môn tịnh độ, cho nên vì vậy hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau thì mẹ mới nói rằng không hiểu rằng là sau khi mà mẹ chết rồi thì có thật sự có thể nào mà sinh lên tịnh độ được không. Thì ngài khi đấy còn là một đứa trẻ thơ thôi, ngài đáp rằng con cũng không rõ, nhưng con thấy rằng là nếu rằng tịnh độ nó chỉ có được sau cái chết, sau khi người ta chết thì mới có tịnh độ, thì cái tịnh độ nó trên nó không có ý nghĩa gì hết. Thì người mẹ cũng gật gù và nói rằng với mẹ thì tịnh độ chính là những tháng ngày ở bên con. Ngoài cái ý nghĩa nói trên đó thì mọi cái tịnh độ nó đều chẳng có cần thiết. Ngài cũng tác lời của người mẹ theo cái ý đó, nói rằng như vậy thì tịnh độ nó không ngay ở trên cái cõi đời này mà chúng ta phải sáng lập nó. Thì người mẹ đồng ý, nghe vào phải tịnh độ nó có ngay ở trong đời sống này, nhưng chỉ có điều là vì sao mà chúng ta cần phải đấu tranh để tìm ra một cái con đường thoát ra khỏi mọi cái bệnh khổ và đơn đau và văn tú. Mẹ muốn sau này con sẽ là cái người tìm được cái lối thoát nói trên đó. Thì sau đó chẳng bao lâu thì người mẹ qua đời. Rồi thì ngài đến ở với lại thân nhân, tại vì bố cũng chết sớm rồi. Và rồi cuối cùng thì ngài xuất gia. Thì khi xuất gia có lẽ ngài có cái căn tính với lại thiền tông, cho nên khi xuất gia thì xuất gia rồi thì cũng theo học với lại xuất gia với một vị tăng. Nhưng mà theo học với lại sư ông, tức là ngài Vinh Tây. Ngài Vinh Tây là tổ thiền tông đầu tiên của Nhật Bản, nhưng mà là của Lâm Thế Tông. Nhưng mà ngài theo học với ngài Vinh Tây chưa được bao lâu thì ngài Vinh Tây mất chưa đầy năm thì ngài Vinh Tây tịch diệt. Thì ngài sống với lại thầy ngài. Sau đó hai thầy trò kéo nhau qua bên Tàu học đạo. Rồi vị thầy cũng chết ở bên Trung Quốc, ở tại Thiên Đường Tự. Thế có mình ngài sau này thì đắc đạo nhờ ngài Như Tịnh, tức là phương trưởng của chùa Thiên Đồng, truyền pháp cho ngài. Ngài trở về bên Nhật Bản đó, ở Hoàng Dương. Thì như vậy thì cái tinh thần của ngài khi ngài nói rằng là nếu tịnh độ mà chỉ có sau khi chết thì cái tịnh độ nó vô nghĩa. Thì cái ý của ngài đó là như thế nào? Tức là ngay cái ý đó của ngài là ngài không phải bác bỏ tịnh độ, mà ngài cho rằng là nếu thật sự mà con người ta chỉ có thể thể nhận được tịnh độ bằng cái chết thì như vậy đó, thì tịnh độ nó chỉ dành riêng cho cái cõi tử thôi, tức là trong người chết thôi. Vậy thì cái người sống đó không có nhờ vả gì được cái tịnh độ đó hết, bởi vì tịnh độ nó chẳng có lợi lạc gì. Tại vì ngay bây giờ đây này, ngay cái hiện thực này đây, đó, thì cái tịnh độ nó chẳng có ý nghĩa gì đối với cái người sống hết á. Chẳng có giúp gì được, chẳng có làm gì được hết. Thì nó chẳng có một cái ý nghĩa nào đối với lại cuộc sống hiện tại, đối với đời sống của con người. Và như vậy tức là ngay từ nhỏ nó lại đặt vấn đề rằng là tịnh độ phải chăng là nó có thật, nhưng chỉ có thật sau khi chết, hay là nó có thật đó, từ đời sống cho đến cái chết. Nhưng mà hồi đó ngài còn nhỏ, nên ngài không thể tự đáp được. Nhưng mà ngài tự khởi một cái ý nghĩa như vậy khi nói chuyện với người mẹ rằng là sau khi mẹ chết thì mẹ có thể sinh lên được tịnh độ hay không. Nhưng mà sau đó thì người mẹ lại đồng ý và nói rằng là tịnh độ cũng hiện tiền, là bởi vì trong những ngày tháng mà sống bên cạnh con, nó là tịnh độ của mẹ. Thì một số thầy tăng có lập luận nó là tịnh độ ngay đây, là cũng lập luận theo lối bà mẹ nó, tức là tịnh độ nó tịnh độ của cái tình của ái, của thầy thương trò lắm, của mẹ thương con lắm, đấy là tịnh độ. Chắc chắn ngài Đạo Nguyên bác cái điều đó. Những đó không phải thương. Có một số mấy thầy tăng bây giờ cứ lập luận rằng là tịnh độ là ngay đây, là ở cái chỗ là mà tại sao vậy? Chúng ta thương nhau. Đó. Là thầy thương các con thương các con thương thầy. Tất cả mọi người sống trong tình thương, nó là tịnh độ. Không phải. Tại sao biết không phải? Bởi vì tịnh độ không phải là để thương. Bởi vì đối với lại đạo Phật đó, thì chính cái vấn đề mà thương nó là đầu dây mối rợ của mọi cái rắc rối. Do thương mà mới sinh ra đủ chuyện, đủ thứ phiền não, đủ thứ nghiệp chướng, gọi là ái. Đạo Phật thì phải cắt ái thì mới nhập đạo. Cho nên rằng là tịnh độ thực chất là gì? Thực chất là tịnh độ chỉ là một cái cảnh giới á, phương tiện á, để độ sinh á. Để mà làm cho chúng sinh á, có thể mà là có được một cái môi trường rất là thuận tiện để tu tập. Độ sinh, môi trường tu tập, tức là làm cho họ, mình nghe cho kỹ, chư Phật chư Bồ Tát thiết lập một cái tịnh độ đó để cho chúng sinh nó ở nơi tịnh độ đó có cái môi trường tu tập. Mà tu tập cái gì? Tu tập ngoài cái vấn đề rằng là thành Phật và độ sinh, là bởi vì rằng là chư Phật hiểu một vấn đề rằng là trên cái tiến trình mà chư Phật tu tập đó, để mà thành Phật đó, mà phát bản nguyện ra để độ sinh, thì khi bản nguyện độ sinh nó thành tựu thì chư Phật thành Phật. Cho nên chúng ta hãy lắng nghe ngài Địa Tạng nói rằng là hả, địa ngục đó, vì không thể bất thành Phật đó, mà chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, chúng sinh mà độ sạch thành sanh thì mới chứng được Bồ Đề. Thành ra như vậy thì rõ ràng một cái vấn đề rằng là không phải rằng là đó là một cái tự nhiên bày ra một cái nan hành cho mình đâu. Mà cái lời nói đó của ngài Địa Tạng nó là một cái lời mà nói rõ ràng cho cái vấn đề tu hành để phương chứng Bồ Đề. Để muốn phương chứng Bồ Đề phải làm sao? Đó. Phải chúng sinh độ tận thì mới phương chứng Bồ Đề được. Thành ra chính cái bản nguyện mà là chúng sinh độ tận đó, bản nguyện đó là bản nguyện để phương chứng Bồ Đề. Thành ra trong cái bản nguyện đó, nó có hai vế. Bản nguyện nó là nỗ lực độ tận nhất thiết chúng sinh đó. Và độ tận nhất thiết chúng sinh đến con đường nào? Đến con đường của sự giác ngộ, con đường mà mình đang đến. Thành ra chỗ đến của bản nguyện đó, đó là sự giác ngộ. Chỗ hành của bản nguyện đó, đó là sự độ sinh. Chỗ đến của bản nguyện đó là cứu cánh. Cứu cánh của bản nguyện nó là thành đạo. Chỗ dụng của bản nguyện đó, đó tức là chỗ hành đó, chính là độ sinh. Cho nên chư Phật thiết lập tịnh độ ra không ngoài mục tiêu là để độ sinh chứ không phải để ái, không phải là tập hợp tất cả mọi người về tịnh độ đó để Đức Phật A Di Đà ái cho nó đã, đó là để làm cho họ giác ngộ. Mà lại họ muốn giác ngộ đó thì họ lại phải khát ái, họ phải phát từ bi tâm. Họ phát từ bi tâm có nghĩa rằng là họ cũng vào trong cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, cho nên phát ra tất cả những cái nguyện độ sinh. Thành ra bản nguyện của Đức Phật A Di Đà như một bản nguyện gốc của thế giới tịnh độ, và tất cả những người về đó, những người đó đều nhiễm vào cái bản nguyện đó, nhưng những người đó lại phát ra vô số những bản nguyện. Thành ra từ một bản nguyện này phát ra vô số bản nguyện, từ bản nguyện gốc đó thành Phật A Di Đà, từ vô số những bản nguyện kia đó là vô số hóa thân Phật. Cho nên rằng là cái bản nguyện gốc này nó gọi là vô lượng Phật, tức là A Di Đà Phật, vô lượng Phật, bởi vì bản nguyện đó năng sinh ra vô lượng nguyện thành Phật khác, tức là thành ra vô lượng Phật. Vô lượng Phật nó đều nhiếp vào từ nơi một bản nguyện. Thành ra bản nguyện nó là bản nguyện của A Di Đà, tức là vô lượng Phật. A Di Đà là vô lượng Phật. Thành ra tịnh độ lập đó là để mà độ sinh. Nhưng làm thế nào để độ sinh nếu không phát nguyện? Nhưng mà làm thế nào để hành nguyện nếu không bỏ ngã? Tại vì nếu mà vẫn giữ ngã đó thì ngã đó nó phải theo nghiệp nhất định rồi, và khi nó đã theo nghiệp thì nó sẽ xé rào, tức là nó sẽ bãi bỏ nguyện. Thành ra rất nhiều người phát nguyện, rất nhiều người mỗi lần thấy Xá Lợi, mỗi lần nghe nghe Phật pháp, mỗi lần thấy chùa tháp của tổ sư đều cảm động và đều phát nguyện, nhưng mà lìa nó thì nghiệp mất, nguyện trở lại như thường. Tại vì cái ngã, tại vì cái ngã nó luôn luôn, ngã nó là tiêu biểu, nó là căn bản của nghiệp, ngã đâu nghiệp đó. Thành ra nếu phát nguyện mà lại không diệt cái ngã đó đi á, thì làm thế nào mà cái nguyện đó thành tựu hay được duy trì được? Nhưng mà nếu mà bây giờ chỉ có một con đường là phát nguyện để mà diệt ngã, nhưng mà khi phát nguyện yếu quá nó, cái ngã đó nó tự nó xóa bỏ cái nguyện để nó theo cái nghiệp. Thành ra khi phát nguyện thì phải phát nguyện như thế nào thì mới có may ra, mới có thể diệt ngã được. Tức là phát cái nguyện gì, cái nguyện rất giản dị lắm, mà trong Phật pháp nó đi đứng nằm ngồi gì đều đương nguyện chung sinh ấy, không có ngã ở trong đó. Thành ra không có sai lầm, giống như là một số người dạy rằng là mình đi mình biết mình đi, mình ngồi mình biết mình ngồi, mình uống mình biết mình uống, đó gọi là chánh niệm, sai lầm lớn, nó gọi là tà niệm, bởi vì cái gì cũng tôi hết. Nhưng mà tôi, cái người mà phát nguyện đó thì không có tôi để mà đi đứng nằm ngồi, mà cũng có tôi để biết tôi đứng tôi đi tôi ngồi tôi nằm. Mà như vậy thì phải làm sao? Vậy thì cái người đó chỉ thấy vậy là vì độ nhất thiết chúng sinh mà tôi đi tôi đứng tôi nằm tôi ngồi, chứ không phải là tôi biết tôi ngồi, tôi biết tôi đi, tôi biết tôi đứng, tôi biết tôi nằm, mà là tôi không có biết tôi nữa, tôi chỉ biết rằng là vì chúng sinh mà đi đứng nằm ngồi, vì chúng sinh mà tư duy, vì chúng sinh mà nói năng, vì chúng sinh mà hành động, cho nên cả ba nghiệp nó vì chúng sinh hết. Và khi cả ba nghiệp nó vì nhất thiết chúng sinh đó thì là nguyện, nguyện nó phải phát tác từ ba nghiệp. Thành ra vì vậy đó mà Đức Phật mới dạy ở trong luật đó, tỳ ni á, đó, là luôn luôn rằng là đi đứng nằm ngồi gì đều đương nguyện chúng sinh hết, không có tôi. Đức Phật chưa từng dạy rằng là tôi biết tôi đi, tôi biết tôi ngồi, tôi biết tôi đứng. Đức Phật chỉ dạy rằng là trong khi tôi đi á, thì tôi nguyện cho nhất thiết chúng sinh, trong khi tôi ngồi nữa tôi nguyện cho nhất thiết chúng sinh, trong khi tôi đứng thì tôi nguyện cho nhất thiết chúng sinh. Đức Phật dạy như vậy. Thành ra Một khi phát nguyện đó là cái cách thức là để làm sao đẩy lùi cái ngã, mà hễ đẩy lùi cái ngã đó thì gọi là diệt từng nghiệp, tức là chuyển cái ngã nó thành đương nguyện chúng sinh. Khi ngã mà chuyển thành đương nguyện chúng sinh thì nhất thiết nghiệp của ngã nó trở thành nguyện độ nhất thiết chúng sinh, vì rằng là đương nguyện chúng sinh là nguyện vì nhất thiết chúng sinh. Thành ra bao nhiêu cái nghiệp của ngã nó đều trở thành đương nguyện chúng sinh, bao nhiêu ngã độ nguyện nghiệp đó nó đều trở thành cái nguyện nói trên đó. Đó. Và như vậy đó đó thì cái sự độ của chúng sinh đó, nó mới hiện hành ở ba nghiệp của người đó. Mà khi mà cái nghiệp của người đó đó, ba nghiệp của người đó nó trở thành ba nguyện, cái ngã của người đó nó trở thành nhất thiết chúng sinh, thì người đó có năng lực thống lý đại chúng và nhất thiết vô ngại. Tức là người đó có năng lực rằng là độ nhất thiết chúng sinh mà không có cảm thấy rằng là mệt mỏi, ngã để mệt mỏi hay ngã để phiền muộn hay ngã để phiền não nữa, tại không có ngã trong đó nữa. Tại như thế khi mà không có ngã ở trong đó đó thì đương nhiên người đó không còn có tất cả những cái gọi là mệt mỏi, đau khổ hay là phiền hà gì hết. Tôi không thấy có tôi để mà tôi khổ, tôi không thấy có tôi để mà tôi phải giải thoát. Và tôi chỉ thấy chuyện độ sinh và độ sinh. Và độ sinh và độ sinh đó là cảnh giới của chư Phật. Thành ra phải hiểu một vấn đề rằng là tình độ không phải là cảnh giới của ái, của tình thương, mà tình độ chính là cảnh giới của sự độ sinh, mà không hề là cảnh giới của ái. Cảnh giới của ái thường là những cảnh giới mà giết nhau mà lại không biết, là họ cứ nhân danh ái để mà họ gọi rằng là họ độ nhau hay bảo vệ nhau, nhưng mà chung cục nó là hai cái kẻ mà dùng ái để độ nhau, đó là hai kẻ đó đã giết nhau. Nó thường là vậy. Cho nên ông Tăng, ông Cu Ni nhiều khi mượn danh nghĩa là như vậy, là mình ái nhau để mà mình gọi rằng là tương thân tương ái, mình đùm bọc với nhau để mà tu. Nhưng mà trong cái tinh thần tu đó, chỉ có bảo vệ cho nhau nơi đời sống này mà không bảo vệ huệ mạng của nhau được, không khác gì lời nói của Đạo Nguyên với cái vị phương trưởng kia, rằng là tiếp xúc với lại quyền quý chức sắc như vậy đó, bảo vệ được chùa chiền, nhưng liệu có bảo vệ được Phật pháp hay không? Chùa chiền Phật pháp khác nhau, họ có thể bảo vệ cho họ cái đời sống, cái áo tu sĩ ở trên thân, nhưng họ không bảo vệ được cái Phật pháp ở trong lòng họ, bởi vì chính họ họ đã diệt nó ngay từ trong trứng nước. Cho nên ngài Như Tịnh nó còn dặn ngài Đạo Nguyên trước khi về nước rằng là tuyệt đối khi về tới Nhật Bản là tuyệt đối không có giao hảo với cái giới quyền quý, nên ẩn danh. Vì nếu ông mà giao hảo với lại cái đám mà quyền quý kia đó thì đạo của ông mất và tính mạng của ông cũng lâm nguy. Cho nên vì vậy Đạo Nguyên tuân lệnh của ngài sư phụ nói trên đó, và khi về Nhật Bản đó, Đạo Nguyên chuyên môn tìm chỗ ẩn không à, tìm chỗ mà kín trong núi rừng, không có ở trong thành phố. Cho nên thời lại là viên mà rằng là Su Bun mà đòi xây chùa cho ngài, mà chính trong cái chuyện phim mà tôi con đã nhìn thấy, ngài không ở ngôi chùa đó, xây người xây dựng gọi là kiến trường tự, rồi người mà thay thế ngài mà nắm cái chùa đó là ngài Lan Khê Đạo Long từ bên Tàu qua, một vị thiền sư trở thành tay chủ trì đầu tiên ngôi chùa nói trên. Còn ngài không chấp nhận và ngài nuốt về ngôi chùa Vĩnh Bình nhỏ bé. Đó cũng chỉ là Đạo Nguyên nghe lời ngài sư phụ khuyến nhủ trước khi mà ngài lên đường từ giã xứ Trung Hoa hay là chùa Thiên Đồng Tự để mà lui về Nhật Bản. Thành ra trở lại cái vấn đề là thế thì tình độ nó là như vậy. Thành cái người học tịnh độ người ta cũng không hiểu là khi người ta suy nghĩ người ta chết rồi, không phải là người ta về một cái môi trường để mà người ta có thể tu tập, một cái môi trường tu tập độ sinh, người ta không hiểu như vậy. Người ta vẫn nghĩ là một môi trường tu tập phè phỡn, thoải mái, hưởng thụ và sung sướng. Vậy thôi. Nếu mà người ta ý thức được đó, về đó cũng chỉ là để gặp một cái môi trường tu tập cầu giải thoát, và cầu giải thoát là cầu sự độ sinh, thì tại sao không phát tâm độ sinh ngay từ đây? Lý do nó có hại gì hơn không? Phát tâm độ sinh có hại ư? Cho nên phải chờ về tới tịnh độ kia mới chịu phát tâm. Về trên tịnh độ đó độ ai? Mình hạng bét trên đó đó, mình là độ quan tâm, độ thế chí, độ các vị thanh chúng mà tiền bối của mình, độ mấy vị thanh chúng sư chú sư bác của mình trên đó, mình độ ai trên đó? Ở đây mình không phát tâm độ sinh đó. Mà phát tâm độ sinh nó chính là phát tâm xây dựng tịnh độ. Mình hay phát, thành ra khi mình vãng sinh vào đó thì mình chỉ làm là hạng bét ở trong đó thôi. Sinh sau đẻ muộn nằm ở trong cái mà hạ phẩm hạ sinh đó. Thì mình xong rồi hoa nở đó rồi mới được an ủi, mới biết phát tâm, mới biết tu tập thôi. Còn ngày chứng đạo chưa biết hả nha. Độ ai trên đó? Thế mà dưới này thì thiếu gì kể cho mình độ. Khối thật, mình độ không hết. Cho nên nếu mà phát tâm đó, độ sinh, thì mình nhìn theo như là cái cuộc đời của Ngài Đạo Nguyên hay là bất kể những cái cuộc đời người nào, từ cái khi mà phát được cái tâm hành đó đó, mà cái tâm kiên cố cho đến độ không gì lay chuyển, dù rằng là có thể bị giết cũng không sợ, trước gươm giáo cung tên cũng chẳng sợ. Tại làm có cái ngã để mà sống, để mà chết đâu mà sợ. Chỉ có sự độ sinh mà thôi. Cho nên cũng phát nguyện là mình sẵn sàng chết dưới gươm của một kẻ đó, để cho chính kẻ đó đó, đó, sau khi nó giết mình nó sẽ hồi đầu. Giống như cây trầm và cái búa chặt nó đó, cái búa đó cũng thơm luôn. Cũng bị nhiễm trong mùi trầm. Cho nên cho những cái kẻ mà cùng hung cực ác mà muốn hại Phật, rồi những kẻ đó cũng nhiễm mùi giải thoát của Như Lai hết. Vậy mới nói rằng là ương quật hành hung đề bà quý phá, thầy đều đắc độ, thầy đều được độ hết. Cho nên một khi mà phát cái tâm nguyện nói trên đó đó, thì đương nhiên thoát được cái con đường của đau khổ, của sinh lão bệnh tử. Thì chỉ thấy sinh lão bệnh tử đó, thấy nó giống như rằng là đó, cái nụ hoa của mùa xuân, cái đóa hoa của mùa hè, cái ánh trăng của trời thu và tuyết đó, bay lác đác của trời đông. Bốn mùa nó cứ vận hành như vậy, nó cứ trôi đi trôi lại, nó cứ vận hành như vậy. Thành ra nó có biến mà không biến. Hành vi như thế đó, thì đương nhiên đó là cái con đường để mà gọi là con đường tìm ra cái lối thoát. Mà một khi mà đã tìm ra cái con đường mà thoát ra khỏi đau khổ hay là của sinh lão bệnh tử đó, không thấy có cái ngã để sinh, để lão, để bệnh, để tử, cũng chẳng thấy có cái ngã để mà thoát đó. Thì đương nhiên đó là đã tìm ra con đường thoát. Và khi mà tìm ra cái con đường thoát đó, thì giống như lời hai mẹ con đang nói cái chuyện với nhau, thì tịnh độ là đây. Thành ra đây là môi trường để xây dựng tịnh độ. Đó là ông con nói là mình phải kiến tạo tịnh độ. Thì kiến tạo tịnh độ đó bằng chính cái sự phát nguyện, là bằng chính cái sự mà độ sinh. Thành ra cái vấn đề mình tri ân Đức Phật hay là tri ân các vị tổ sư, không phải là mình chỉ có thắp hương đốt đèn cầu nguyện mà cung kính thờ kính mấy ngày mà cấm đứa không đứa nào được đụng đến, không phải như vậy, mà là y giáo phụng hành. Hồi xưa mình được tổ sư mình được Phật che chở thế nào, bây giờ mình y giáo phụng hành mình che chở chúng sinh như thế ấy. Đó là cách báo đáp, đó là cách đền ơn chư Phật, hay là báo đáp sư trưởng hay là tiền bối tổ sư. Chứ không phải là nhồi ăn cho dữ vào đó. Hồi chăm sóc triệt để đó là báo đáp đâu, mà báo đáp nó chính rằng là mình thực hành cái hạnh của mình y như rằng là các bậc mà mình tri ân, mình hành như vậy, mình chiếu cho nó mình hành. Cho nên tổ tổ tương truyền nối nhau hành xả thân hành đạo, chứ không xả thân để mà thờ cái vị thầy của mình, mà sợ thờ thầy của mình bằng lối xả thân hành đạo. Tổ tổ tương truyền đều xả thân hành đạo, chứ không phải tổ tổ tương truyền là xả thân cầu cúng cho nhau. Nên đó là cái con đường mà gọi rằng là thoát ra khỏi cái đau khổ và bệnh hoạn, cái chết chóc của nhân sinh. Rồi nếu có như thế đó, thế như vậy thì tịnh độ mới được thiết lập ngay ở trong cái cuộc đời này, chứ không phải tịnh độ chỉ có sau khi chết. Có nghĩa là tịnh độ có ở đời này và có ở đời tương lai, chứ không phải là tịnh độ chỉ có ở tương lai mà tuyệt đối không có ở hiện tại. Mà nếu chỉ lý luận là tịnh độ chỉ có ở tương lai mà dứt khoát không có ở hiện tại, tức là chỉ có sau khi chết và không có ở bây giờ, thì người đó thiếu cái căn bản của sự tư duy. Là bởi vì rằng là nếu mà nó đã có ở trong tương lai á, thì phải hiểu rằng là tất cả những cái gì mà ở trong tương lai có đó thì đều là thành tựu từ ngay ở hiện tại. Nếu hiện tại không có, tương lai cũng không có. Còn nếu tương lai đã có thì tất nhiên hiện tại phải có. Cho nên sau khi chết có tịnh độ thì đương nhiên trong đời sống ngay bây giờ đã có tịnh độ, phải có. Thành ra nếu tịnh độ chỉ có thật sau khi chết thì tịnh độ nó vô nghĩa thật, tại vì đời sống này chẳng có được tịnh độ gì giúp đỡ gì hết trơn. Tịnh độ chỉ giúp cho những người đã chết rồi thôi, mà đã chết rồi thì hiện tại những người sống này ai biết được cái đó rằng là thực sự là có, ai biết được, bởi có ai chết đâu. Mà nếu chết rồi á, thì là lại không có hiện về nói được. Thế thì đó vẫn là một cái điều mơ hồ cực kỳ. Như vậy thì giống như sư phụ thường nói, mọi khi á, tịnh độ nó hiển bày rất là nhiều. Nó có cái tịnh độ mà vô trụ tịnh độ, tức là tịnh độ nó có khắp hết ở mọi nơi, mà nó cũng có hữu trụ tịnh độ. Cũng như là Đức Phật có cái thân mà có 32 tướng và có cái thân mà vô tướng, thì cảnh giới tịnh độ cũng y hệt như vậy. Cảnh giới tịnh độ cũng có các tướng của Bát Công Đức Thủy, của Thất Bảo Hoàng Thọ, mà tịnh độ cũng có cái tướng của vô tướng. Thì giữa cái tướng Bát Công Đức Thủy hay là Thất Bảo Hoàng Thọ cũng giống như 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của hóa Phật. Nhưng chân Phật, tức là Pháp Thân Phật, thì vô tướng hoàn toàn, lấy gì có tướng hảo với lại vẻ đẹp. Và Pháp Thân Phật nó cũng khắp hết. Hóa Thân Phật thì có thể rằng là ở một nơi, nhưng mà Pháp Thân Phật thì khắp hết. Thì nó đâu cũng có Pháp Thân Phật, và đâu cũng có Pháp Thân Phật thì đâu cũng có cảnh giới của Pháp Thân Phật, tức là Phật Quốc. Vậy thì chỗ nào cũng có Phật Quốc được hết trơn. Rồi hai nữa rằng khi mà chư Phật độ sinh á, thì chư Phật không phải là chỉ độ, là hứa hẹn rằng là với điều kiện là họ phải chết thì Phật mới độ. Tại vì chết rồi mới vãng sinh, không chết không có vãng sinh. Cho nên thường lập luận rằng là do như vậy đó, thì nó có tịnh độ vô trụ hay tịnh độ hữu trụ. Vãng sinh tịnh độ hữu trụ á, thì chết ở đây sinh ở đằng kia, tại vì nó hữu trụ cho nên phải lìa đây đi kia, chết đây sinh kia. Vãng sinh về vô trụ là vô trụ nó không có ở đây và ở kia, nó ở ngay đây. Cho nên vì vậy đó, cái sự vãng sinh đó đó là không có sự chết đây sinh kia, là vẫn bộ như vậy mà vãng sinh. Đó là trường hợp như là các vị tổ sư này, như Đạo Nguyên hay là như tất cả những vị tổ sư của Tịnh Độ Tông hay là của Thiên Thai Tông, bất kể tông nào cũng đều vãng sinh cả. Tức là tâm của họ cũng đều thành ra một cái đại nguyện như vậy, họ sống trong một cái đại nguyện mà là phi nghiệp, dứt sinh tử. Thành ra đều là cảnh giới quốc độ tịnh độ hết, thanh tịnh vô bờ, thân tâm đều thanh tịnh, ba nghiệp đều thanh tịnh. Thì cảnh giới tương ưng nó đương nhiên phải là cảnh giới tương ưng của thanh tịnh, cho nên gọi là tịnh độ, tịnh cảnh. Cho nên tịnh độ có thật, mà không phải tịnh độ là một cái quốc độ mà có biên giới, có rào cản không thôi, mà giống như là nước Mỹ hay là nước Trung Hoa hay là nước Việt Nam đi một đổi. Thì mình nói sắp tới nước rồi, tại vì bắt đầu thấy đề là đó, hoan nghênh đó, quý bạn đến tịnh độ. Không phải như vậy, mà mình đã biết là tịnh độ không thể nào đến được bằng chân, mà không đến bằng chân thì tịnh độ đến bằng gì giờ? Tức là đương nhiên bằng tâm. Như vậy thì cõi tịnh độ phải là cõi tâm rồi. Nhưng mà tâm đó nó mới sinh ra vạn pháp, tức là trong đó có cả sắc pháp với tâm pháp. Sắc pháp và tâm pháp đó nhất thiết hợp lại mới là tâm. Mới là cái tâm thật sự. Thành ra cõi của mình đang ngồi đây cũng là duy tâm tạo này, cũng là duy tâm uế độ này, chứ không phải cõi này không phải duy tâm nha. Cõi này nếu mà nói không phải duy tâm, duy vật đó. Rồi lại thêm một điều nữa là nói rằng là nếu nói sau khi chết vãng sinh tịnh độ, thường thường tu tịnh độ thường lập luận như vậy, sau khi chết vãng sinh tịnh độ. Chết là cái gì? Chết chết là gì? Chết là cái thân nghiệp này chết, hay nói một cách khác là cái nghiệp này chết, chứ không phải thực sự rằng là đương sự nó chết thiệt. Tại nếu đương sự nó chết thiệt lấy ai vãng sinh? Và nếu đương sự nó có vãng sinh rồi thì đó chỉ là chết đây và sinh kia. Vậy thì cái chết đây với cái sinh kia đó là hai người hay là một? Đương nhiên tuy hai nhưng mà một. Cái người chết ở đây, người sinh ở kia. Còn chết đây, nếu mà nói chết thật sự là chết hẳn, nó là đoạn đó, thì đương nhiên là Đạo Phật bác bỏ cái tinh thần đoạn này. Cho nên chết đây sinh kia, thì khi chết ở đây là chết cái hình hài, cái sắc thân này, cái nhân duyên này. Thì khi chết cái nhân duyên này, thì sinh ở một cái chỗ khác để mà trổ những cái nhân duyên khác. Thành ra có nghĩa rằng là nếu mà chết hết những cái nhân duyên A, tạo những cái nhân duyên B đó cho nó thật mạnh á, thì cái nhân duyên B đó, thì sau khi nhân duyên A nó diệt thì là nhân duyên B nó hiện. Cho nên cái kẻ mà ác, bây giờ mình nói ví dụ như là Hitler đi chẳng hạn, hay Stalin đó, cùng hung cực ác đó, thì những cái kẻ đó, cái nghiệp đó của nó rất là mạnh, cho nên nó vừa mới chết thì như Pol Pot chẳng hạn, cái là nó sinh liền vào cảnh giới địa ngục ngay, tức là cảnh giới chết chóc liền rồi. Thành ra nó chết ở đây không là chỉ là chết cái nhân, cái khối nhân duyên mà hiện hữu này nó phai tàn rồi, để mà cái nhân duyên mới mà mạnh mẽ nó sản sinh, nó tạo một cái tác dụng. Nếu vậy thì có hai cái lối chết, là một cái lối chết hẳn, thay đổi cả thân tướng, và một cái lối rằng là chết mọi cái nghiệp. ngay trong cái đời sống này, mà thân tướng chưa đoạn diệt mà nghiệp nó đã diệt sạch. Như các vị A-la-hán, như chư Phật, như A-la-hán, như Bích Chi Phật, và tạo nên một con người mới. Con người đó không phải là một con người phàm phu nữa, con người đó không phải là một Xá Lợi Phất phàm phu nữa, mà là một Thánh Tăng Xá Lợi Phất, một vị gọi là vô sinh A-la-hán, vô sinh Xá Lợi Phất. Những cái nghiệp đó, đó tận diệt rồi, dù là thân mạng thì chưa tận, nhưng mà nghiệp nó tận. Đó là một lối chết. Đó. Cho nên lối chết đó nó mới phân ra, mới gọi là biến dịch sinh tử, mới phần đoạn sinh tử. Phần đoạn sinh tử là giống như rằng là cái thân này nó có nghĩa là giới hạn của nó. Đó, giới hạn của nó sống đến bao nhiêu năm nó chết. Còn biến dịch sinh tử á, là nó thay đổi. Đó, cái chết nó thay đổi từ từ. Tức là trong cái khi cái người tu hành á, thì cái người đó khi tu hành nó chuyển đó, chuyển được những cái nghiệp đó, đó mà tu hành nó thăng cấp, là ngàn như từ Tu Đà Hoàn lên Tu Đà Hàm, lên Na Hàm, lên A La Hán. Thì cái mỗi lần mà lên như thế, nó lên cái quả bậc chứng như vậy á, thì coi như rằng là thân tâm nó đều biến chuyển, nó đổi. Thì là cái thân tâm trước á, đó, coi như rằng là nó bị biến dịch, biến dịch là đổi, biến là nó thay đổi rồi, nó thay đổi khác hẳn đi, đó, nó mới thành ra một cái cấp khác, thành ra sống, thành ra tích chất nó còn nằm ở trong những cái tinh thần nói trên như vậy nữa. Anh vì như vậy mà cũng có rất nhiều vị mà là ngay chưa có cần phải nhắm mắt mà đã nhập niết bàn được rồi, huống hồ trình độ. Nếu mà mình tin rằng A-la-hán chưa cần phải chết, A-la-hán đã có thể nhập được hữu di niết bàn, thì đương nhiên rằng là Bồ-Tát cũng chưa cần phải chết, Bồ-Tát cũng nhập được tình độ. Đương nhiên. Chuyện đó không? Dễ hiểu thôi. Thành ra như vậy, nếu tình độ chắc chắn chỉ có thật sau khi chết, thất bại. Tức là Bồ Tát cũng phải chết mới có thể vào được tịnh độ. Mà trong khi ngay một chúng sinh mà tu hành ngay trong đời này mà trở thành một vị Bồ Tát, tức là nhờ phát đại nguyện và hành được đại nguyện trở thành vị Bồ Tát, thì vị đó đó chưa cần chết đã sinh tịnh độ rồi, đã nhập tịnh độ rồi. Nói theo danh từ nhập niết bàn thì đây gọi là nhập tịnh độ. Nó đâu cần chết đâu. Cho nên Niết Bàn đối với A-la-hán không phải là một cảnh giới chỉ để dành sau khi chết. Mà Niết Bàn nó là đối với lại A-la-hán là ngay ở trong đời sống này, A-la-hán cũng nhận chân ra được Niết Bàn như thế, cũng an trú trong Niết Bàn như thế. Anh ra tình độ dưới con mắt của Bồ Tát cũng vậy. Thế giờ khi mà là cái tình độ mà nó phổ biến, là nó cho cái đại đa số những cái người mà là không đủ khả năng để hiểu, không đủ khả năng để hành, không đủ khả năng để phát nguyện, thì cái đám đó luôn luôn là đông. Xong rồi khi đông như thế đó thì người ta lại điên đảo, là người ta lấy đám đông đó làm chân lý. Người ta lấy cái đám đông đó, nói theo cái thuật ngữ của Việt Nam là đó, cả vú lấp miệng em. Lấy cái số đám đông nó đè bẹp cái thiểu số, rồi cho rằng là tịnh độ theo đám đông là như thế. Vậy thì tịnh độ là như thế. Tại vì đại đa số không hiểu, chỉ có thiểu số hiểu không? Và rồi tại sao tổ sư cũng phải, đôi khi cũng phải nín lặng? Là tại vì tổ sư thấy rằng có nói cũng không hiểu. Thành ra cứ thế đi. Cũng như là một người đã đến lớp mẫu giáo dạy rồi á, thì bây giờ lỡ một cái đứa học trò nào nó khùng khùng, nó làm toán nhá, 2 trừ cho 4 còn 2, mình nói sai, nhưng mà thật sự ra nó ở trên đại học không có sai chúng. Ừ. 2 trừ cho 4 còn âm 2. Nhưng mà đây thì mình nhất định là nó phải sai đây. Không được. Hai trừ cho bốn không có được. Thành ra có lẽ vì như thế đó đó mà người ta cứ suy nghĩ như vậy, xong rồi người ta dựa vào trong cái đám đông đó là người ta kiên cố lập trường, là người ta cứ suy nghĩ nó đúng như vậy. Vì vậy đó mà càng lúc cái lập trường nó càng thành chắc chắn kiên cố đó. Cho nên không chịu phát tâm, cho nên không chịu nhìn nhận rằng là tịnh độ có ngay trong đời sống, và cho nên không chịu xác lập tịnh độ mà chỉ trực chờ bám víu tịnh độ của tha nhân mà không biết xác lập tịnh độ, và rồi hiểu lầm để mà nói rằng là tình thương nó là tịnh độ, để ru ngủ người ta trong cái ái thương nhau yêu nhau nó là tịnh độ, nó ma độ đúng hơn. Cho nên tịnh độ phải là cái vấn đề độ sinh hay phát nguyện. Hãy dâm bất cứ một cái tịnh độ nào mà mình nhìn thấy hay mình có thể mà được Đức Phật kể đến, thì tất cả những cái tịnh độ đó mình xem kỹ lại coi, tịnh độ đó đều được xây không phải bằng gạch bằng đá, được xây bằng nguyện. Tịnh độ cực lạc được xây bằng 48 lời nguyện. Tịnh độ của Đông Phương Dược Sư đó được xây bằng 12 nguyện. Mình thấy thói thường rằng là tất cả những cái tịnh độ nào đó cũng đều được xây dựng bằng nguyện hết. Không nguyện không tịnh độ. Cho nên A-la-hán không có tịnh độ, A-la-hán không có phát nguyện. Như vậy cái người tu tịnh độ họ lại quên đi một điều, họ cũng nói là họ lập nguyện, nhưng mà họ lại không có lập nguyện rằng là lập nguyện nó để xây dựng tịnh độ, mà lập nguyện nó là xin ké tịnh độ chứ không phải lập nguyện xây tịnh độ. Hai nguyện khác hẳn nhau, một nguyện là xin xỏ và một nguyện là bố thí. Nguyện bố thí là nguyện lập tịnh độ để bố thí cho chúng sinh chỗ ké. Thành hai nguyện khác nhau, khác xa lắm, không có giống nhau. Anh có trở về cái vấn đề mà nói là như vậy đó, thì sau khi chết có tịnh độ, thì cái sau khi chết có cảnh giới tịnh độ đó nó cũng sẽ có một cái ý nghĩa vô cùng, đó là sau cái chết của ngã này, sau cái chết của tham dục, tịnh độ hiện tiền. Chỉ có sau cái chết đó thì tịnh độ hiện tiền, còn cái đó còn sống thì tịnh độ không hiện được. Cũng giống như nhìn lên trên trời cao, hôm nay trời âm u mưa rỉ rích, mây đen che kín cả khung trời, mình thấy ánh trăng đâu nữa, nhưng mà ánh trăng vẫn có nhưng không thể thấy được, trừ khi nào mây đen bị tiêu diệt. Còn nếu mây đen không diệt không thể thấy được, nhưng mà dù không thấy nhưng biết có, nhưng mà có nhưng mà tại sao không thấy, biết là tại có mây đen che, là biết nó có tham dục và ngã che lấp. Nếu diệt ngã và tham dục đi á, giống như là diệt mây đen đi á, gió nó quét mây đen băng ra khỏi cái khung trời u ám này á, thì khung trời trở thành sáng sủa, ánh trăng nó soi chiếu hiền lộ. Thế như vậy thì mình có thể hiểu được những cái vấn đề nói trên, đó là mình hiểu là chắc chắn rằng là không phải là tịnh độ chỉ có thật sau khi chết, mà tịnh độ cũng có chỉ có thật sau khi chết. Tịnh độ chỉ có thật sau khi chết nghĩa mới nói. Còn nếu mà cái nghĩa mà nói là mình không có thay đổi gì cả, mà mình chỉ có chết nhân răng đó thì mình sẽ có được tịnh độ. Nó thì nghĩa đó vô nghĩa, nghĩa nó sai. Nhưng còn nếu mà cái nghĩa mà ngay trong cuộc sống này người đó chuyển mọi cái nghiệp của mình thành nguyện, tức là nghiệp bị tận diệt ngã không còn, tức là chết. Tại vì nhớ cái chết là như thế, nhớ cái chết không phải là chết hẳn, tức là không phải đoạn diệt, mà cái chết nó chỉ là phần đoạn sinh tử, hoặc là biến dịch sinh tử nếu là đối với người tu. Đối với phàm phu thì là phần đoạn sinh tử, phần là nó có từng phần đoạn, là nó có ngắn ngắn từng khúc vậy thôi, chứ nó không có, không phải là miên viễn vô tận. Biến là thay đổi, dịch là biến, là nó biến cái này thành cái dịch đó, là nó rời đổi. Thành ra có hai loại sinh tử, đạo Phật mới quy kết như vậy. Phần đoạn sinh tử là của phàm phu, biến dịch sinh tử là của A-la-hán. A-la-hán càng tu á, tức là hàng A-la-hán đây là không phải là nói A-la-hán không, mà nói rằng là hàng thanh văn, đúng hơn. Hàng thanh văn càng tu á, thì hàng thanh văn càng chết. Chết tức là biến dịch, tức là biến từ cái nghiệp này lên nghiệp kia, lên nghiệp nọ, lên cái cao hơn, cho đến tận diệt mọi cái nghiệp mà của nghiệp sinh tử của chúng sinh. Cho đến khi mà tận diệt hoàn toàn, không còn một cái chút nào hết, gọi rằng là mọi việc làm đã xong. Cho nên có thể nhập Niết Bàn. Mà mọi việc làm đã xong là diệt sạch hết biến dịch sinh tử. Sau khi diệt được phần đoạn sinh tử, diệt được phần đoạn sinh tử là người đó không còn sinh tử theo lối mà đầu thai nữa, nhưng mà người đó còn tu tập, tức là còn biến dịch sinh tử. Cho đến khi nào á mà không còn cái sự sinh tử hoàn toàn, tức là đến cái mức quả, nghĩa là gọi là từ A-la-hán trở lên, thì bây giờ đó thì tận diệt được sinh tử, tức là chết. Anh ra như thế thì mình cũng hiểu ngay là khi một người chết như ở đây á, thì cái nghiệp mà người ta tu hành á, tu hành người ta cầu vãng sinh, nó cái nghiệp nó nếu nó mạnh á thì nó sẽ trổ ngay cái đời sau, thì là người ta sẽ được vãng sinh. Cho nên vì vậy mới nói rằng là sau khi chết thì được vãng sinh. Nhưng nếu mà với tổ sư mà tu hành mà không phải chỉ rằng là phát một cái nguyện mà chuyên môn cầu, mà phát một cái nguyện mà thiết lập tịnh độ như Đạo Nguyên nói ngay từ nhỏ, thì người ta sẽ vãng sinh ngay trong đời sống, và người ta có khả năng cứu độ bao nhiêu chúng sinh khác, bao nhiêu chúng sinh khác nó được sống, nó được an nhờ cái hạnh nguyện ở trên đó. Cho nên cái người sơ phát Bồ Đề Tâm cho đến khi thành tựu Bồ Đề Tâm, tức là thành Bồ Đề Quả, nếu người đó giữ nguyên cái nguyện như vậy, thì từ cái khi người đó sơ phát tâm cho đến người đó thành tựu Bồ Đề Tâm, người đó độ vô lượng chúng sinh. Bây giờ tụi con thử suy nghĩ vậy, nếu giờ tụi con chỉ tu một hành thôi mà đừng bỏ phóng sinh, ví dụ vậy, mà bây giờ mỗi một tháng, nếu mà tụi con mà có khả năng có gì đó một tuần phóng một lần, nếu tụi con có khả năng tháng phóng một lần, nó ví dụ vậy, mà cứ như thế mà làm cho đến chết nhất định không bỏ, phát nguyện cho cái chết nó phát nguyện đời sau sẽ tiếp tục làm như vậy, và cứ đời đời làm như vậy mà giữ đúng cái nguyện như vậy mà làm cho đến khi thành Bồ Đề Quả, thì cứu bao nhiêu mạng, nghĩ đi, vô lượng. Thành ra trong cái tiến trình mà hành cái nguyện đó cho đến khi cái nguyện nó được thành tựu đó, là vô lượng chúng sinh được độ. Thành ra mới nói rằng là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Thành ra trên cái con đường để mà thành Phật nói trên đó, tức con đường mà thành tựu được cái hạnh nguyện đó, tức là Bồ Đề tâm nguyện đó, thì trên cái con đường thành tựu đó thì người đó đã độ vô lượng chúng sinh. Đó là ý nghĩa của vấn đề gọi là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Mới chứng được Bồ Đề. Thì đương nhiên là cái con đường mà độ tận chúng sinh, nó là cái con đường rằng là muốn độ tận chúng sinh thì cần phải thiết lập nhiều cái cảnh giới tịnh độ. Cho nên thực sự không phải nói cái vấn đề rằng là hai mẹ con gần nhau đó, đó là tịnh độ, hay là nói đến cái vấn đề mà gọi là thầy trò gần nhau đó là tịnh độ, không, mà ngay cái giờ phút mà mình đang còn giải thoát cho chúng sinh đó, đó là tịnh độ. Ngay những cái giờ phút mà ngồi mà đàm luận về chuyện Phật pháp này, đó là tịnh độ. Ngoài những ý tưởng này ra, tịnh độ vô nghĩa. Cho nên tại sao trong đời sống của mình, sao không thiết lập tịnh độ dài dài với lại năm năm tháng mà sống trong sinh tử của mình? Tức là để biến cho cái cuộc đời này của mình nó toàn là vấn đề là cứu 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 và độ sinh. Mình chỉ bận rộn với mấy chuyện đó thôi, mình bận rộn với chuyện gì khác hết. Mình bận rộn với chuyện gì khác là mình bận rộn với lại tất cả nghiệp của sinh tử. Còn mình, nếu mình bận rộn với chuyện độ sinh là mình đang còn đó, bước đi trên cái con đường mà gọi là thoát ra khỏi lão bệnh tử, cái con đường hành nghiệp. Cho nên vì vậy đó mà nhiều khi sư phụ mới nói mình chứng chứng kiến vấn đề, biết bao nhiêu cái người xung quanh sư phụ mà đi hành hương hay là phóng sinh hay là làm chuyện Phật sự gì đảnh lễ sư tổ thì sung lắm, nhưng mà một chỗ tuổi nó cũng phát nguyện nữa sung lắm, nhưng mà một đổi nữa ly ra một cái không đủ sức, thành ra trở lại cái ngã với cái nghiệp, thành ra nguyện nó tiêu theo mây nước. Cái nghiệp đó nó rơi vào trong cái vực thẳm quên lãng của sư bác, không còn nhớ mảy may gì hết. Nó không có hành bền bỉ và lâu dài được. Cho nên giả sử nếu sư phụ là một người đệ tử, mình theo một thầy học đạo á, đó, thì nhất định mình lìa, bởi vì mình biết rằng là mình lìa đó thì ngày tháng của mình là nghiệp. Còn nếu mình bên cạnh, những ngày tháng của mình là nguyện. Nhưng mà cái hàng học đạo không có biết, không bao giờ nhận chân tại đâu giờ tư duy đâu. Cho nên coi trọng nhiều cái việc thế gian hơn là cái việc mà nguyện, sống ở trong nguyện. Mà nếu mình không đủ sức tự mình phát nguyện và sống ở trong nguyện, mình phải nương nguyện, cũng giống như mình nương nguyện của chư Phật, chư Tổ sư vậy đó mà. Mình phải nương trong nó đó, rồi mình mới giữ được, mình mới hành được. Cho nên không hiểu, cho nên không thấy được cái giá trị mà gọi rằng là của những cái ngày tháng như vậy. Nó quan trọng lắm, nên coi thường. Lại cứ chỉ nghĩ tới những cái mà gọi rằng là ý mơ tưởng bao la vũ trụ, đại khai vậy. Bởi lục dục lòng tham không đủ, anh ra nó khi nào nó cũng nghĩ trên mây với gió, đó là cái tư tưởng của ngã với định nghiệp. Anh cái vấn đề mà giữ vững cho được cái nguyện, nó là cả một cái công phu tu hành, nó là công phu tu hành. Cơ hội thì khi nào cũng chủ trương giống như bài kệ của Long Nha Hòa Thượng mấy năm mà. Lai giả vô tâm hoán mà khứ giả bất ngộ quy. Tức là người đến mình không có cái tâm mời, mà người đi mình cũng không có cái tâm nhớ, mình cứ bình thường mình như cái cây chim tới đậu thì đậu, chim bay đi cây chẳng buồn, chim tới đậu cây chẳng mời. Nó nên ngài Long Nha mới làm bài kệ để mà diễn bày cái đạo của ngài đó, chẳng khác thì cái cây ở ngoài trước cửa chùa nó như vậy đấy. Trong nó cái câu quan trọng lắm mà nói về chim, nói rằng là cái cây nó đó là cái chỗ mà cho chim nó đậu, là nó là năng linh điểu bạc thê, nhưng mà lai giả vô tâm hóa cứ giả bất ngộ quy, nhược nhân tâm tự thọ. Nếu cái tâm của mình mà được như cái cây vậy đó, giữ đạo bất tương vĩ thì không hề trái đạo mảy may nào hết. Cho nên chim lái thì lái, chim bay thì bay, cây bất động. Thì đó là nói đến cái vấn đề là chính do cái tư tưởng mà hiểu rằng là tịnh độ phải có ở trong cái hiện đời này, và chúng ta phải sáng lập cái tịnh độ. Thành ra chính cái tư tưởng đó mới manh nha cho Ngài Đạo Nguyên rằng là sáng lập tịnh độ nó là thế nào. Tại vì nếu mà sáng lập được tịnh độ thì thoát được khổ đau và bệnh tật. Mà làm thế nào để sáng lập tịnh độ? Và sáng lập tịnh độ thì đương nhiên rằng là nó vô lượng đường, là bởi vì vô lượng nguyện. Nhưng mà tự chung là nguyện nào cũng phải quy hướng vào nguyện cứu á, thì mới là sáng lập tịnh độ. Cho nên rằng là dù là một đời làm Phật sự như vậy, bảo vệ chùa chiền đi chăng nữa, thì đó cũng là cái mẫu đối thoại giữa Ngài Đạo Nguyên với cái vị vương trưởng nói trên. Khi mà Đạo Nguyên bảo là: dạ thưa vương trưởng, đó, cái vấn đề mà rằng là mình phải tiếp xúc với quan chức cao cấp của triều đình đó, để mình bảo vệ ngôi chùa, điều đó thì đúng vậy, nó bảo vệ được chùa thiệt. Thế nhưng sao? Thì vương trưởng hỏi: nhưng nó có đủ sức bảo vệ Phật pháp hay không? Ngài kia đáp: không được. Cái có nhiều người là cũng ngố lắm, nghĩ là bảo vệ chùa là bảo vệ về Phật pháp, làm cho chùa là làm cho Phật pháp, chưa hẳn đâu. Đạo Nguyên là người trí tuệ đấy, cho nên hiểu như vậy, chùa Phật pháp chưa chắc nó đã dính dáng với nhau đâu. Mình ra vì như thế mình mới thấy là Đạo Nguyên là có cái tư tưởng nó tinh tế lắm, thành ra trong từng cái nhỏ một, không có thấy giống như người thường. Người thường ai cũng thấy vậy, cho nên vị phương trưởng kia mới nói rằng là chắc chú cũng phải biết điều đó rồi. Đúng, biết điều đó nhưng nghi ngờ nó. Nghi ngờ nó là không có chính pháp. Biết nó là thực tế, nhưng mà nghi ngờ nó có chính pháp, cho nên từ chối lời mời của thời lại. Khi mà thời lại nói là tôi sẽ xây kiến trường tự to lớn như vậy cúng dường Ngài, Ngài sẽ là người mà tổ sư khai sáng những ngôi chùa này. Ngài nói: tôi có chùa rồi, ngôi chùa tôi là ngôi chùa Vĩnh Bình. Hai ý nghĩa: một là chùa Ngài là chùa Vĩnh Bình thiệt, hai là chùa Ngài là Vĩnh Bình, thế là gọi là Vĩnh là forever, bình nó là peace. Đó. Là một sự bình an vĩnh cửu tịnh độ, là cảnh giới tịnh độ, cũng đồng với cái nghĩa của từ hán. Nhưng mà cái của ai thì là người đó làm. Ngài xây cái ngôi chùa to thì to đó, thì Ngài cứ việc xây đó, Ngài có cái phước của Ngài. Tôi thì tôi vẫn giữ nguyên cái chùa nhỏ bé, rồi cái lòng không tham của tôi ấy, để tôi được cái vĩnh bình. Ý tưởng tôi không phải là trụ trì cho to, mà là ý tưởng của tôi là làm thế nào để trụ được cái xứ vĩnh bình đó, cho chính tôi hay cho những người hữu duyên. Thế nên cái ngôi chùa mang tên là Vĩnh Bình Tự. Đó là còn nữa, không phải rằng là cái ý nghĩa của mấy cái câu đối đáp mà chút chút đó, bấy nhiêu đó xong, nó còn nhiều lắm đó, để cho mình tiếp tục có thể suy nghĩ thêm, thấu tỏ thêm. Đây chỉ mới gọi là vạch ra nhiều cái lối, cái hướng tư duy hay suy nghĩ, để cho chúng ta khi mà mình suy nghĩ bất kỳ một cái điều nào, chẳng hạn như là khi mình suy nghĩ sau khi chết, vậy thì mình phải đặt vấn đề là vậy thì mình phải định nghĩa chết là thế nào. Sau khi chết sẽ có tịnh độ, vậy thì chết là cái gì và tịnh độ là cái gì? Người biết tư duy là người suy nghĩ từng cái bộ phận nó như vậy. Và mình phải định nghĩa tịnh độ là gì đó. Rồi mình phải định nghĩa là chết là gì, còn không thôi mình không biết. Rằng là mình nghe càn, rồi mình ai đạo sư nào nói cũng thấy có lý hết á. Mình nghe cũng thấy có lý. Cái đạo sư ấy mà nói là thầy trò mình thương yêu nhau, đừng đùm bọc nhau, sống với nhau, đây là tịnh độ. Mình thấy đúng. Hả? Đúng tịnh độ. Tịnh độ không có ái, tịnh độ có từ bi, tịnh độ cứu độ, cứu khổ. Cho nên hôm qua mà Hồng Duy nói với sư phụ mày vừa ăn chảo, sư phụ vừa nói rằng là vừa kể chuyện tình cảnh của cô Trúc Nghĩa mà nói cô thật rằng là đáng tội thương khờ liền cái từ của tàu. Sư phụ nói liền là nếu mà con chịu khó quan sát nó thì ai cũng khờ liền, con cũng khờ liền, phân bảy cũng khờ liền, sư phụ cũng khờ liền. Không có một người nào mà tình cảnh không có bi thương, xính chư cũng khởi liền. Vụ kể tên đó, người nói này, phát mấy khởi liền, giữ xảo khởi liền, xính chư khởi liền. Sư phụ gì khởi liền. Có ai mà trong trong thế gian này mà không đáng thương đâu. Tội lắm, nếu mình cứ theo dõi sát cái người đó, mình sẽ thấy là người đó tội quá. Tại vì mình khinh bỉ thế gian, mình không thèm nhìn, thèm nghĩ, mà mình chỉ thấy là đáng. Còn nếu mà mình chịu khó, mình nhìn, mình theo dõi để mà mình nghĩ cái tâm tâm mình giúp đó, mình sẽ thấy người nào cũng đáng thương hết, mình thấy tội lắm. Như khi mà ông gì nói rồi, Quan Tông đi về nhà buồn bã và nói ông gì rằng là mai đi làm nữa. Mình chỉ hỏi tại sao buồn, buồn anh chủ. Buồn cái này buồn cái nọ, không đi làm nữa, không đến cái sở nó làm nữa, không có này kia nữa. Rồi chị này nghe xong cũng buồn, buồn lây là thế anh chồng mình về thảm não buồn, anh chồng mình vui trong công an việc làm, rồi thấy cái là như vậy nữa, rồi tình cảnh vợ chồng rồi sau này sống làm sao khi còn phải mua nhà mua cửa nữa, mà rằng là anh chồng thì đòi nghỉ, nếu mà không đáng tội sao? Không khởi liền sao? Thành ra nếu bây giờ mà mình cứ theo dõi sát thì thấy ai cũng đáng tội, ai cũng khởi liền hết trơn. Thành ra nhất thiết chúng sinh này đều thấy là đáng tội hết trơn. Thế nên vì cái lẽ đó mà mình phải thấy rằng là như thế thì cái khi Bồ Tát mà phát nguyện mà độ sinh đó, thì là Bồ Tát làm thế nào để cho chúng sinh ấy, không phải là chỉ có dùng tình thương không ấy, để mà an ủi chúng sinh không, mà phải làm sao để cho chúng sinh được khai thị, tức là chúng sinh ấy, được hiểu biết, và chúng sinh cũng tự mình ấy, vừa dựa vào tất cả những cái mà lực đó, tình thương trí tuệ đó, của các vị tiền bối hay là sư trưởng đó, để mà tự mình phát sinh ra được những cái tư tưởng mà là đề kháng mọi cái mà đáng thương nó ở cuộc đời của mình, và giúp cho người khác, giúp cho nhiều người đáng thương khác. Đó mới là tinh thần của Phật Pháp. Anh sư phụ kể cho người nghe quá khứ, dù hồi mình mới đi qua bên Âu Châu này, nó nghèo đến nghèo rớt mồng tơi đến một đồng không có. Bây giờ đi bằng chính thức tiền Việt Nam đem qua Tây ai đổi? Tây đâu chịu đổi đâu. Thành ra giờ mình có bao nhiêu tiền ở Tây đều phân phát bỏ lại hết cho cái đám trẻ này, trong nó có sư huynh này, còn mang theo cái gì, mang theo qua Tây cũng đâu có xài được đâu. Qua Pháp không có một cách như vậy, không có một đồng bạc như vậy cả tháng trời. Nghèo đến là nhất thế giới rồi. Rồi ăn uống thì may phước thì mới kể cho chị nghe là những cái nhân duyên nhờ làm phước mà mình được cái phước, cái quả phước đấy. Là nhờ giúp một anh chàng chụp hình, chàng thanh niên trẻ tới chùa xin chụp hình ngày Tết, chụp hình người ta kiếm tiền, sư ông cho phép. Rồi mình thấy tội, tính giờ ăn, thấy anh ngồi co ro, có khi ngồi cả bánh mì. Sư ông nói với lại mấy chú tiểu kêu anh này vô cho anh ăn cơm, cho anh ăn cơm chay. Anh cảm động. Rồi sau anh mời về nhà anh chơi, gặp chị vợ. Chị vợ có cô bạn ở bên Pháp. Chị vợ mới viết thư nhờ ông đưa qua qua bên Pháp dán tem gửi dùng cho rẻ, tại hai vợ chồng này nghèo quá. Mình qua Pháp không có một cách lấy gì mà mua tem. Rồi ngày buồn buồn ngồi nhìn cái địa chỉ cái thấy Ashe. Thành phố mình đang ở Ashe. Rồi, đi ra xem cái bản đồ. Cái tên đường là cái trại tị nạn của mình nó nằm ngay trên cái tên đường đó. Hóa ra cái căn nhà mà nhờ ông đi kiếm dùm nó cách cái trung tâm tị nạn đó. Đi bộ có 3 phút à, 2 phút, 3 phút à, xéo qua với nhau về này. Nhờ vậy mình vác cái thư đi bấm chuông, trong đó bà chủ nhà ra thấy một vị tăng mời vào nhà, nói tôi đưa dùng cho cái chị Tuyết Minh ở bên Việt Nam, nói là kiếm cái cô Hoa nào đó bên này đưa cái thư. Bà chủ nhà bảo Hoa nó là con của con, nó đi làm chưa về, cảm ơn thầy lắm, mà thầy ở đâu? Nó tôi ở bên trại tị nạn này này. Nó trời ơi, thầy bên trại tị nạn thầy có gì ăn không? Mình nói tôi toàn là bánh mì mấy phô ma hoài à. Đó. Nó nói vậy tôi không mời thầy mỗi ngày qua đây nấu chay thầy ăn. Rồi xong. Chứ không chắc chết. Rồi nó qua ăn phô ma không được. Đó. Đói gần chết. Sắp sửa vừa nghèo nhất nước vừa đói gần chết. Hai cái hợp lại vừa nghèo vừa đói. Không khở liền sao. Rồi sau này rồi con mới thấy là bây giờ mới ngồi đây mới dư ăn dư mặc. Còn cái lúc đầu hết nó khốn khổ đến mức như vậy đó. Và không cần khách sáo nhận lời ngay lập tức. Và mỗi ngày đó mình cứ mà vác mặt mo tới ăn ngày hai cữ trừ buổi ăn sáng, cơm trưa cơm chiều, suốt tháng cho đến ngày lên đường đi về miền Nam nước Pháp. Ơi thì đời ai mà nếu mà suy nghĩ ra mà sao nó có những cái giây phút nó thở liền. Thành ra do vì như vậy cho nên cứ nhìn mọi người dưới cái con mắt như thế đi thì cứ giúp họ. Và chính với những cái đó nó tạo cho mình cái công đức, cái phước báo. Nếu cái cuộc đời của mình cứ chỉ nghĩ như vậy thôi, chỉ nghĩ là cứu và giúp, giúp và cứu. Giống như hôm nay mà gia đình không gì mà súng lại mà giúp chút nữa. Nói ví dụ vậy thì nó cũng là những cái mà gọi là sau này nó là phúc báo, nó cũng là những cái công đức. Những người Phật tử thì phải tập như vậy. Nó có nhiều mặt để cho mình suy nghĩ lắm. Những người là chỉ vạch một hai đường để cho mình gọi là mình khi nào biết suy nghĩ, khi mà mình đã định nghĩa, mình nghe những cái như vậy mình phải định nghĩa từng cái từ một. Tức là chết, tình độ, sau khi. Mà nếu muốn chứng minh thì trước khi chết, sau khi chết, tỉnh độ nó nằm ở cái chỗ nào, rồi chết nó là cái gì, chết mới sống. Thì khi mà nó suy nghĩ hết mọi chuyện như vậy, nó suy nghĩ nó thấu thì nó ra được hết chi tiết. Thì tu chung là phải biết suy nghĩ như vậy. Rồi, gì là Phật.